Chapter 28, chương 17, bí mật Rue, bí mật dưới hầm. Giang Bình mỉm cười khi thấy người bồi bưng lại khay nước trà khói bốc nghi ngút. Chàng đã quay lại hộp đêm Metro, và mỗi lần uống chén trà với viên đường cùng với hai giọt chanh, chàng lại nhớ ra sự thật đắng họng. Tiệm nhảy thượng lưu này chỉ bán nước trà, không bán rượu mạnh. Giang Bình là đệ tử trung thành của thần whisky. Song hễ ghé Metro, chàng lại không thèm men rượu nữa. Có lẽ vì trong đó chàng đã tìm ra một thứ rượu sai hơn rượu whisky, rượu tình. Chàng cảm thấy tương tư Metro như người hoài niệm một thời niên thiếu êm đẹp. Vũ nữ ở đây đều xinh như hoa hồng mới hái, còn đẫm sương mai, cắm trong bình pha lê đắt tiền. Họ có đủ vẻ đẹp, tên họ dĩ nhiên là đẹp, thân thể còn đẹp gấp 5, gấp 10. Tuy nhiên, với tất cả những vẻ đẹp rạo rực ấy, đã lu mờ trước vẻ đẹp phi phàm của nàng. Vẻ đẹp của Betty. Nàng là Betty. Nàng đã cứu sống chàng. Nàng là đồng nghiệp của chàng. Nhưng nàng chỉ là giấc mơ, vừa xuất hiện đã tan biến. Gã bồi mang cái menu thường lệ tới. Đây không phải menu thức ăn, mà là menu vũ nữ. Giang Bình xua tay. Cảm ơn, tôi chưa muốn nhảy. Giang Bình yên lặng, nhìn theo những cặp giò uốn éo trên sàn gỗ trơn bóng. Áo dài của vũ nữ nào cũng mai cao trên đầu gối 20 cm, khiến mỗi bước nhảy mồi khoe gần tròn cặp đùi non trắng. Tốt nhiên chàng thán phục thợ mai y phục phụ nữ ở Hồng Kông. Phải là thợ mai giỏi mới hoàn thành nổi những cái áo làm đàn bà gầy bớt và tăng thêm sự khiêu gợi. Và loại chỉ dùng để khâu lường và ngực áo, chắc phải được bệnh bằng ni lông đặc biệt. Nếu không, một cử động nhẹ cũng đủ làm đứt tuột và phơi lộ những đường cong quả diễm sơn. Nghĩ miên man, Giang Bình lại thèm số kiếp thợ mai. Làm gián điệp như chàng, thường ở gần đàn bà đẹp. Song nhiều khi, được gần mà chàng đã toát bồ hôi lạnh, sợ ăn kẹo chì. Ngược lại, người thợ mai ngày nào cũng ở gần đàn bà đẹp, và mỗi khi cửa phòng thử đóng lại, y nghiễm nhiên trở thành ông vua. Giang Bình quan sát tứ phía, song không tìm thấy Betty. Nàng nói là có mặt tại vũ trường trong giờ nhảy, nhưng chắc nàng nói dối. Công việc của nàng đã xong. Có lẽ ông Hoàng đã thuyên chuyển nàng đến nơi khác. Bóng chim tắm cá. Tìm thấy nàng đâu phải là dễ. Chàng không hiểu tại sao ông Hoàng lại ra lệnh cho Betty rút vào bí mật. Vì sống lâu trên đảo, nàng có thể giúp chàng một cách đắc lực. Một gã bồi sáng lại gần chàng. Thưa, quý danh là John. John là ám hiệu liên lạc giữa Giang Bình và Nancy. Chàng hẹn nàng tại Metro buổi tối. Trong trường hợp nàng phân ra sao nguyệt của Silop. Giang Bình gật đầu. Phải, có người gửi thư cho tôi. Chẳng nói, chẳng rằng, gã bồi trao tận tay chàng một phong thư nhỏ xíu. Thơm mùi nước hoa Oregon. Chàng biết là thư của Nancy. Chàng dúi cho gã bồi nhanh nhẩu tờ $5. Hắn đi khỏi, Văn Bình bốc thư ra đọc. Bên trong có mảnh giấy vàng vẽ những con đường ngoằn ngoèo. Đọc xong, Văn Bình rùng mình. Nancy hẹn chàng tại một địa chỉ trong khu cổ thành, trên đường đi đất mới, phía sau trường bài quốc tế Calac. Khu cổ thành là một xóm tăm tối, bẩn thỉu, nhà cửa chen chúc hỗn loạn như trong bát quái đồ. Cảnh sát Anh không hề đặt chân tới. Bọn cướp của giết người, buôn lậu, trốn lưới pháp luật thường lập sào huyệt bên trong khu cổ thành. Gọi là cổ thành vì trước kia nó được bao bọc bằng bức tường cổ. Trong Thế chiến thứ hai, bức tường bị quân đội Nhật phá đổ. Tuy mất bức tường bí mật, nhưng những bí mật của nó vẫn còn. Bên trong thị trấn bí mật này, người ta có thể tìm thấy tất cả những thứ vui bị hạn chế hoặc cấm đoán. Ghi điểm: thuốc phiện đen, thuốc phiện trắng, cờ bạc. Ban đêm, bọn lưu manh thường núp trong bóng tối, âm u. Rình người qua là nhào ra. Chúng có thể giết người chỉ vì $1 Hồng Kông. Hẹn chàng trong khu cổ thành, khác nào hẹn chàng tại nhà xác. Văn Bình trả tiền rồi bước ra thang máy. Chàng muốn tâm thần được tĩnh mạc trước khi dấn thân vào công tác thách đố tử thần. Ông Hoàng đã nhắc nhở chàng về tính tình của Nancy. Ông Hoàng không tin nàng triệt để trung thành. Dùng Nancy để dẫn đến Silop. Văn Bình quả đã lăn vào tài xỉu, như đánh cầu mai, không dám chắc thắng lợi. Có thể nàng nghe lời chàng để cứu mẹ và em, nhưng cũng có thể nàng nghiêng về Silop. Dầu sao cũng đã chậm rồi, chàng muốn lùi lại cũng không kịp. Không khí mát lạnh dưới đường làm Văn Bình thư thái. Chàng không hề lưu ý đến những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Khẩu súng Luger bá phát bá trúng được nhét trong túi áo tơi. Với khẩu súng này, chàng đủ sức cầm cự một đại đội của địch, miễn hồ chàng có đủ đạn. Trong túi bên trái, chàng thủ sẵn 3 bì đạn. Lưỡi dao mỏng dính và sắc như nước được ép trong túi da đeo lủng lẳng dưới nách. Chàng cảm thấy yên tâm vì bụng và ngực được che chở bằng áo ghi lê cản đạn. Loại áo lót gồm 7 lớp lưới ni lông đặc biệt này, chàng chỉ mặc khi sợ kẻ thù bắn lén. Tản bộ một lát cho mạch máu lưu thông, Văn Bình dãy taxi. Đến gần khu cổ thành, chàng ra lệnh đậu xe. Con đường phía trước rộng chưa đầy 1 mét, vài ngọn đèn hấp hái xa xa. Văn Bình nhún vai bước thẳng một mạch. Giày chàng lội bì bõm trong bùn, mùi ẩm ướt, mốc meo và hôi thối bốc lên. chàng không thể phân biệt đó là mùi cốc nhái chết hay mùi xác người bị rửa. Càng vào sâu, con đường càng nở phình. Hai bên những ngôi nhà bằng gỗ lá và gạch mọc lởm chởm. Được một quãng, chàng dừng lại. Mùi hôi thối được thay thế bằng mùi thơm mê mẩn. Mùi thuốc phiện cháy xèo xèo trên ngọn đèn dầu lạc. Sau cửa, hàng chục người cởi trần, thân thể cáo gác. Có lẽ đang dán mắt vào chọc tẩu. Trong khi mấy ả phục sức, lẳng lơ rón rén nướng thuốc. Một ngọn đèn sáng chói, lắc lư trong làn mưa bụi. Dưới ánh đèn đất màu xanh biếc, lố nhố nhiều người Tàu ăn mặc lết hết. Đám đông nín thở trước quầy thịt chó vàng rộm. Lâu lắm, Văn Bình mới được ngửi lại mùi dựa mận quen thuộc. Chàng nép bên, cốt cho mọi người khỏi nhận ra chàng. Suýt nữa, chàng dấp phải lũ trẻ trần truồng, bụng ỏng, đít beo đang bò lết trên bàn. Thấy chàng, một đứa hắt nước bẩn vào người chàng. Cả bọn hắt theo, cười như nắc nẻ. Xa hơn trong lùm sáng leo lét của cây đèn dầu treo ngoài, túp nhà lụp sụp. Văn Bình khám phá ra một người đàn bà. Thoạt nhìn, chàng biết là gái chơi, không phải loại gái chơi sang trọng thường gặp tại khách sạn, mà là gái chơi bình dân, có lối bắt khách trắng trợn và ngổ ngáo. Cô ả dồn dã mời chàng bằng tiếng Tàu. Anh của em ơi, vào trong này đi, em đợi mãi, nhớ muốn chết. Nói đoạn, cô ả ôm đại lấy chàng. Văn Bình cảm thấy nghẹt thở. Mụ giang hồ này trạc 27, thân thể phì nộm, cò sát người chàng. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mũi làm chàng buồn nôn. Chàng nhìn kỹ mặt cô ả. Lớp phấn trắng bằng bột gạo dày, gần phân tai, tạo cho dung mạo cô gái giang hồ một vẻ móc thết gớm ghiếc. Văn Bình gỡ tay ra. Cô ả rít lên. Kìa! Anh lĩnh đi đâu? Cô ả sờ túi quần sau của Văn Bình. Chàng biết cô ả định cõm ví tiền. Chàng không tiếc mấy trăm đô la, song chàng sợ cô ả đụng vào khẩu súng, nên chàng né tránh và thuận tay tát cô ả. Cô gái giang hồ ngã chuối. Văn Bình mở toang cửa, lôi nạn nhân vào trong nhà. Đó là một căn nhà gỗ ộp ẹp, đồ đạc gồm cái giường tróc sơn, trải chiếu lát rách bùm, cái bàn gỗ cọc cáo bẩn, cái tủ đựng quần áo trống rỗng cạnh cái bô và thau rửa bông mèn. Chàng đặt cô ả lên giường. Chưa kịp la dậy thì phía sau có tiếng chân người rầm rập và tiếng quát. Đồ khủng khiếp! Văn Bình quay lại thật nhanh. Lưỡi dao to bản chém xuống. Loại dao pha thịt này của người Tàu rất sắc. Kẻ tấn công chàng có đôi mắt sét, da ngầm đèn, tóc húi tua tủa, dáng dấp dữ tợn. Hắn định bữa đôi đầu chàng. Chàng bước sang bên để tránh lưỡi dao kinh khủng, đồng thời phóng bàn tay vào mặt hắn. hắn né cũng nhanh, nhưng không nhanh bằng chàng. Miếng đòn của chàng đã làm hắn gãy răng hàm, máu miệng trào tuôn ồng ọc. Hắn thu dao lại phất ngang họng chàng. Chàng dấn lên, hoành tay cướp đao. Tay kia quật xuống xương dài hắn. Bụng rủng, tứ chi, hắn ném khí giới và ngã quỵ. Văn Bình bồi thêm phát Atemi. Rồi trong trước, trong sau, không thấy ai. Chàng rảo vào bóng đêm dày đặc. Theo quả đồ của Nancy, còn 100 mét là đến chỗ hẹn. Nancy biết rõ C-Lớp có mặt tại sào huyệt. Chàng không hiểu vì lẽ gì C-Lớp lại vào khu vực ngày nhụa này để lập tổng hành doanh. Và chàng bỗng có linh cảm C-Lớp đang kéo chàng vào cạm bẫy. Văn Bình tiến vào con đường rải đá. Một dãy nhà gạch ló đầu ra ở phía cuối đường. Chàng dừng trước căn nhà quét vôi trắng, xuyên qua khe cửa, le lói ánh đèn măng sông. Chàng đứng như thế rất lâu, dường như cốt để cho kẻ núp trong bóng tối nhìn thấy chàng. Chàng không tin một thủ lãnh do thám cừ khôi như C-Lớp lại hớ hên đến nỗi không cắt người canh gác. Xung quanh hoàn toàn vắng lạnh. Văn Bình bước lên thềm, dặn nắm cửa. Bên trong cũng không có ai. Sự quạnh quẽ khác thường làm chàng chột dạ. Trong một thoáng, chàng đánh hơi thấy điềm bất thường. Ngọn đèn măng sông chiếu một vùng xanh ảm đạm xuống bộ dáng gỗ ọp ẹp. Khẩu lưu gô trần trù tuột vào lòng bàn tay. Chàng sửa soạn khạc đạn. Tuy nhiên, một miệng súng khác đã nhả đạn trước chàng. Đơn, đơn! Văn Bình lăn tròn một vòng trên nền nhà. Kẻ núp bắn phải là một danh thủ. Viên đạn thứ nhất sượt qua ngón tay cái của chàng, nhưng phát kế tiếp đã trúng nòng khẩu Luger. Văn Bình cầm súng rất vững, song cuộc tấn công xuất kỳ bất ý vẫn làm khẩu Guler rời hộ khẩu tuột xuống đất. Và một tiếng quát từ sau lưng đập vào tai chàng. Đứng yên, Jack 28. Biết kháng cự là vô ích. Văn Bình không cúi xuống lượm súng nữa. Qua cánh cửa mở lớn, hai gã tàu ông Tiểu Liên chạy vào. Từ trên trần nhà tụt xuống người thứ ba. Mỗi tay thủ một khẩu súng bốc khói khét lẹt. Thấy hắn, Văn Bình cười nhạt. Anh bắn giỏi lắm. Tôi có lời khen ngợi anh. Hắn gầm gừ, chĩa súng vào chàng, trong khi hai thuộc viên lục soát. Một phút sau, hắn ra lệnh. Văn Bình, mời anh vào đây. Ông C-Lớp, chờ anh đã lâu. Hắn rút chìa khóa, lách cách, mở tấm cửa gỗ nặng nề, rồi mở tiếp cánh cửa khác. Bước vào, Văn Bình không giấu được ngạc nhiên. Chàng chỉ nghe nói đây là ổ đào tặc, đĩ điếm, sòng bạc và tiệm hút. Chen chúc trong những căn nhà siêu dẻo, lam lũ và bẩn thỉu. Không ngờ lại có tòa nhà sang trọng như vậy. Trước mặt chàng là một hành lang rộng. Hai bên, dưới ánh đèn neon sáng quắc, treo lủng lẳng những chậu hoa quý đủ màu. Hương thơm bốc ngào ngạt. Hẳn là chủ nhân có mái phát điện riêng. Vì điện của nhượng địa Hồng Kông không vào đến nơi. Và chỉ chứng kiến sự lộng lẫy trái khoái ấy, người ta đủ biết uy thế của Silos. Lại một cánh cửa được mở. Cảnh tượng trước mặt làm Văn Bình choáng mắt. Chàng đang đứng trên ngưỡng cửa một văn phòng thênh thang, trang trí kiểu Tàu, sa lông gỗ trắc, khảm sa cừ, sập gỗ bóng loáng, nạm hạt trai và thống giang tây cao quá đầu người. Cuối phòng, Si Lớp đang ngồi uống rượu với một người đàn bà. Thấy Văn Bình, hắn đứng dậy, mỉm cười. Chào bạn Cố Tri. Lâu nay bạn vẫn mạnh giỏi như thường chứ? Văn Bình không để ý đến lời giễu cợt của kẻ thù. Chàng còn bận nhìn người thiếu phụ bằng con mắt trách móc. Vì thiếu phụ là Nancy bằng xương bằng thịt. Thấy chàng, Nancy sa sầm nét mặt. Sự thay đổi diện mạo ấy lọt vào tài quan sát của Văn Bình. Mặt nàng loang lổ, phấn son, chứng tỏ từ sáng đến giờ nàng chẳng thiết gì trang điểm. Văn Bình chào nàng, hân hạnh. Nancy cúi gằm mặt, Si Lớp nhún vai. Thôi, giữa chúng mình cũng chẳng có chuyện gì đáng nói. Chúng mình biết nhau đã quá lâu. Bây giờ tôi mời bạn nghỉ một giấc cho khỏe. Mai chúng mình đi nơi khác. Theo nguyên tắc sơ đẳng mà bạn thừa biết. Giờ giấc về địa điểm di chuyển được giữ kín, nhưng là chỗ thăm giao. Tôi xin nói trước cho bạn yên lòng. Đúng 6 giờ sáng mai, bạn sẽ được đưa ra khỏi khu này. Phía sau là phi trường Khai Thác. Đã có máy bay chờ bạn sẵn. Và bạn sẽ được thăm Mạc Tư Khoa. Bạn xa Mạc Tư Khoa đã lâu. Chắc bạn nhớ lắm. Chỉ tiếc phen này, bạn không có dịp nghênh ngang qua lại Hồng Trường như trước. Vì, thưa bạn, chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của đời bạn. Tôi đã ra lệnh cho thuộc viên mang giấy bút vào phòng giam cho bạn đêm nay. Bạn được tự do viết thư. Tôi hứa gửi di bút của bạn đến tận nơi cho ông Hoàng. Văn Bình cười nhạt. Anh chớ dội hộm mình. Thời gian sẽ trả lời giữa anh và tôi ai là kẻ thắng. Hẳn anh còn nhớ đây không phải là lần đầu anh bắt được tôi. Nhưng dẫu anh làm gì tôi nữa, tôi cũng không mãi mãi tiếc nuối. Si Lớp cười ha hả. Còn tiếc nuối gì nữa? Anh đã sống quá dài. Lẽ ra số anh đã tận từ nhiều năm trước. Anh còn sống đến ngày hôm nay là nhờ sự to rập của bọn đàn bà con gái khờ dại nghe anh hứa hẹn. Lần này anh lại bị đàn bà đánh lừa. Giỏi giang như Jack 28 mà bị một người đàn bà tầm thường phỉnh phờ vào chỗ chết. Vẫn cười, Văn Bình thản nhiên đáp, có lẽ đây là lầm lẫn thứ nhất trong đời tôi. Tôi không thể ngờ một người như Nancy lại dễ phản bội đến thế. Dân, tôi đã lầm lẫn. Tôi phải gánh chịu hậu quả của sự lầm lẫn ấy. Câu nói ấy, Văn Bình cốt dành riêng cho Nancy. Nàng vẫn cúi gằm trên ly rượu vodka sủi bọt, không thốt nửa lời. Si lớp nói, lầm lẫn như anh, chết là đáng đời. Không hiểu sao anh lại ngu muội đến mức tin ẩu một nữ nhân viên tình báo Xô Viết. Anh không biết Nancy là người được tôi tín nhiệm ư? Văn Bình nhổ nước bọt. Anh chỉ là thằng hèn, không hơn, không kém, mang danh thủ lãnh ru mà anh không dám ra mặt tỉ thí với tôi. 4-5 người súng ống đầy đủ để phục kích một người tay không, quả là các anh không có chút can đảm nào cả. Các anh tranh tài với tôi và triệt hạ được tôi thì tôi mới phục. Si lớp quát mắt, chúng tôi chẳng dạy gì đấu quyền với anh. Anh là đối thủ hết sức nguy hiểm. Từ lâu, chúng tôi đã rình rập anh. Giết được anh là thắng lợi lớn. Còn lớn hơn hệ thống lấy tinh quả tiễn Polaris mà tướng Gubro thiết lập trên toàn cõi Đông Nam Á nữa. Không thèm nghe, Văn Bình xây lưng ra chỗ khác. Si lớp quát bọn đàn em, mang hắn xuống hầm. Hai tên lực lưỡng dí súng vào lưng Văn Bình. Đi qua hai cánh cửa, Văn Bình dừng trước cái bàn vuông. Cái bàn được đẩy sang bên, lộ cái thạp bằng gỗ. Trên nắp có cái dòng sắt tròn. Một tên dẫn sức kéo dòng sắt lên. Miệng hầm mở ra thăm thẳm. Đèn điện bật sáng, chiếu xuống một màu vàng rơm bẩn thỉu. Thang hầm bằng gỗ trơn như mỡ. Văn Bình bấm mũi dài, sợ ngã. Đếm đúng 43 bậc, chàng đặt chân xuống đất. Trước mặt chàng là 5 cánh cửa đóng im ỉm. Dụng cụ tra tấn dã man được dứt lỏng chỏng khắp hầm. Khóa mở lách cách, Văn Bình bị xô vào một xà lim chật hẹp. Trên trần, một ngọn đèn leo lét. Xà lim không có giường ngủ. Cách mặt đất gần 3 mét, được trổ một lỗ tròn, vừa đầu người chui lọt, bịt lại bằng phên sắt, mắt cáo. Cửa sắt đóng sầm, Văn Bình ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường đá ướt át. Chàng không chán nản hoặc buồn bã. Trong cuộc đời gián điệp, chàng bị bắt, bị giam như thế này là thường. Chàng lục túi tìm Salem, nhưng gói thuốc yêu quý đã bị bọn đầu trâu mặt ngựa tịch thu. Gần sáng, họ sẽ đưa chàng ra phi trường Kailak. Giờ mới nửa đêm, ít ra chàng cũng còn thời giờ chợp mắt, lấy sức. Nếu phải chết, thì giấc ngủ qua gấm cũng mang lại cho chàng một chút thoải mái trước giờ vĩnh biệt cõi đời. Văn Bình mỉm cười và ngủ quên trong xà lim. Ở tầng trên, Nancy vẫn chán tạc, chán thù với C-Love. Bỗng C-Love hỏi, Nancy mệt chưa? Để anh đưa về phòng. Nàng lảo đảo đứng dậy. C-Love dìu nàng vào căn phòng gắn máy điều hòa khí hậu. Ngọn đèn neon tỏ xuống giường và chăn nệm một màu xanh mát mắt. Ngồi xuống giường, nàng hỏi C-Love, anh hứa với em là bắt Văn Bình trả lại Rosie. Tại sao hồi nãy không nghe anh nói gì hết? Hắn đáp, anh sẽ xuống hầm điều đình với hắn. Sự xưng hô trở nên thân mật, đặc biệt. Cả Nancy lẫn C-Love đều muốn thế. Dĩ nhiên, mỗi người theo đuổi một mục đích riêng. Nàng hỏi, nếu hắn không chịu thả Rosie, anh sẽ tra tấn hắn. Một kẻ hoạt động lâu năm như Văn Bình sẽ không chịu khai đầu. Theo em, chỉ còn cách trả tự do cho hắn. Nếu hắn chịu trả tự do cho Rosie, sợ Leonid không chấp thuận. Mình đừng cho ông ấy biết. Muộn rồi, lát nữa ông ấy sẽ sai người đến chở Văn Bình đi. Sao anh lại nói là sáng mai ra trường bay khai thác? Không lẽ anh phải thú thật với hắn? Trường bay khai thác bị nhà đương cuộc anh kiểm soát nghiêm ngặt. Làm cách nào mang hắn đi lọt? Giả lại còn tai mắt của phu chung. Anh chưa rõ Leonid chở Văn Bình bằng cách nào, nhưng chắc chắn bằng tàu ngầm, đậu sẵn ngoài khơi. Nổi ngày mai, tàu ngầm sẽ trở về Liên Xô. Về Liên Xô? Thế nghĩa là... Có lẽ anh phải nói thật với em. Anh không thể đổi Văn Bình lấy Rosie. Anh đã hứa. Anh đã hứa, nhưng Văn Bình là điệp viên quan trọng, còn quan trọng gấp trăm lần Rosie. Nghĩa là anh mặc cho Rosie chết. Nói thế không đúng. Sáng mai anh sẽ huy động nhân viên lùng kiếm Rosie. Trong trường hợp anh không tìm thấy, chắc tìm thấy. Em đã lầm, vì em giúp anh, Văn Bình mới bị bắt. Đó là bổn phận của em. Ăn cây nào, rào cây ấy. Là nhân viên sơ giết, em có bổn phận đưa Văn Bình vào trong và hại hắn. Văn Bình khinh bỉ em. Người gián điệp không đếm xỉa đến tình cảm dụng dặn. Sự tối cần là tuyệt đối trung thành với tổ chức. Hay là em có cảm tình riêng với hắn? Câu hỏi quá đột ngột. Nancy choáng váng. Có lẽ C-Love nói đúng. Thái độ điệu cán của hắn đã khiến nàng có cảm tình nhiều hơn với Văn Bình. Nàng lắc đầu. Anh đoán trật lất. Lẽ nào em yêu kẻ thù? C-Love thở phào. Thế à, anh cứ tưởng. Cởi cái áo tròn mỏng, dắt lên đầu giường. Nàng ỏn ẻn. Chào anh, em buồn ngủ ríu cả mắt. Nàng rút dài ném xuống đất. lòng ham muốn sôi sục. Silop ngồi bừa xuống ở bên cạnh nàng. Nàng gắt, ai cho phép anh tự tiện? Mặt hắn đỏ ửng. Anh cầm lòng không đầu. Nếu em cho phép. Nàng gạt phắt. Anh đừng quên là tôi đang ghét anh. Hắn chép miệng. Nancy nỡ xử tệ với người chân thành như anh được sao? Hắn đặt tay lên đùi nàng trong một cử chỉ mơn trớn. Nàng đáp. Tôi không yêu anh nên không thể giữ anh ở lại. Silas bắt đầu thở hổn hển. Đó không phải là lý do khiến anh bớt yêu em và em cấm anh ở lại. Nàng gỡ tay hắn. Tôi yêu cầu anh lần cuối. Nếu không, tôi sẽ kêu cứu. Gã đàn ông hiếu sắc vòng một tay sau lưng nàng. Tay kia ôm cứng bộ ngực tròn trĩnh. Nàng hét lớn. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Xì lớp cười ha hả. Em kêu làm gì vô ích. Thuộc viên của anh chẳng nghe được câu nào đâu. Giả lại, dầu nghe được cũng không dám vào. Chỉ tiếc, thằng thanh niên ấy bị nhốt còng queo dưới hầm. Nếu không, hắn đã xông xáo, ra tay tế độ để vớt người đẹp trầm luân. Nancy cấu nát bàn tay hắn. Bị thương, hắn rời ngực nàng. Máu ri rỉ chảy lên làn da ngâm ngâm. Mắt hắn lồng lên, tròng mắt dữ tợn, như muốn nhảy ra ngoài. Dưới áp lực của dục tình, Silas không dằn được nữa. Hắn xô ngã Nancy, luồn tay trong cái áo dài bằng hàng mỏng của nàng. Soạt một tiếng, cái áo bị kéo rách toạc. Bên trong, Nancy mặc đồ lót màu hồng gợi cảm. Phút ấy, Nancy trở nên mạnh khỏe khác thường. Nàng đâm 10 móng tay nhọn vào mặt gã đàn ông đầy thú tính. Nhưng Silas vẫn khỏe hơn nàng. Hắn dùng tay tát thật mạnh. Nàng ngã lộn từ trên giường xuống đất. Con quỷ dâm dục xô tới. Nancy rời rã tay chân. Nàng không thể tiếp tục chống trả được nữa. Mấy phút sau, nàng thở dốc như người vừa chạy đua xong. Silas lồm cồm bò dậy, vẻ mặt thỏa mãn. Đỡ nàng ngồi lên, hắn nói. Anh đã bảo mà, em cưỡng lại sao nổi. Chiều chuộng anh để được sung sướng, không hơn bị xử tử hay sao? 2 tiếng xử tử, dội vào tai nàng một âm thanh rùng rợn. Nàng lảo đảo nằm vật xuống giường. Si lớp hỏi, em sợ hả? Phải, em không sợ sao được. Em đã đồng lõa với địch để phỉnh gạt tổ chức. Tội ấy là tội phản bội. Và phản bội có nghĩa là chết. Nancy đã lấy lại sự sáng suốt như thường lệ. Nàng biết là cuộc đời của nàng sẽ được định đoạt trong những giây phút sắp tới. Silas hôn trán nàng. Anh không giận em đâu. Anh vốn không thích đàn bà dễ tính. Phàm đánh trận, đánh khó mới nhận chân được kết quả của thắng lợi. Thế nào, Nancy? Em đã suy nghĩ chín chắn chưa? Nàng thở dài, nước mắt trào ra. Nàng khóc cho sự bất lực của nàng trước con yêu tinh râu xanh. Trái lại, hắn lại tưởng nàng khóc vì ưng thuận. Hắn vuốt ve cái cổ trắng xanh của nàng, miệng nói: "Bây giờ đừng đuổi anh nữa nhé. Anh yêu em lắm, em Nancy." Nàng muốn nhổ vào mặt hắn, nhưng sức lực nàng đã kiệt quệ sau những phút vùng vẫy tuyệt vọng, nên nàng nằm yên. Một ý nghĩ kinh khủng lóe trong óc nàng. Nàng phải tìm cách rửa bằng được cái nhục bị cưỡng hiếp. "Em yêu anh không?" nghe hắn hỏi gặng. Nàng gật đầu, ngoẻn nụ cười đắc thắng. Hắn hôn môi nàng. Nàng bảo hắn: "Em khát quá." She love sực nhớ ra hắn cũng khát. Mấy ly vodka hồi nãy chỉ làm cho hắn khát thêm. Hắn nói: "Em đợi anh một lát, để anh ra lấy." Nàng gạt đi: "Anh sai, chúng nó không được ư?" "Chúng nó phải canh gác ở ngoài." "Thôi, anh đi lấy cũng chẳng sao. Tủ lạnh ở phòng bên." Xì lớp đi khỏi. Nàng dùng dậy thật nhanh. Nàng chợt nhớ đến cái dí già màu đen dứt lỏng chỏng trên bàn. Trong dí có con dao nhỏ nhưng rất sắc. Nhanh như cắt, nàng giấu con dao dưới gối. Si lớp đã mang nước vào cho nàng. Nàng uống một hơi hết cốc nước đầy. Nàng có cảm giác như cuống họng bị phơi ngoài nắng. Tưới vào bao nhiêu nước vẫn khô đét. Uống xong, nàng nhăn mặt. Si lớp đon đả: "Gì thế? Em đau bụng ư?" Nàng đáp, giọng nũng nịu: "Không, em hơi chói mắt." Si lớp cười xòa: "Ồ, tưởng gì, anh cũng như em. Anh chúa ghét ánh đèn tọc mạch." Hắn tắt phục ngọn đèn neon. Căn phòng chìm vào bóng tối. Trong tiếng máy lạnh ru ngủ đều đều. Có lẽ là số xi lớp đã đến ngày tận. Là thủ lãnh gián điệp, hắn phải ngờ vực thái độ đổi khác của Nancy. Lý nào cách đây có 15 phút, nàng còn lồng lộn, gào cấu lung tung và đã hắt đẩy hắn. Thế mà bây giờ lại chịu nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn như đứa trẻ đang buồn ngủ. Nancy nghe rõ trống ngực ngủ liêng của mình. Trong đời nàng rất có cảm tình với đàn ông. Lúc nào nàng cũng khao khát yêu đương. Song bên cạnh si lốp, nàng lại dửng dưng như không. Nàng là hạng phụ nữ thích những mối tình nhẹ nhõm, thơ mộng, ghét bị đàn ông hành hạ, ức hiếp trước giờ ân ái. Si lớp nằm ép vào ngực nàng. Không hiểu sao, Nancy lạnh toát châu thân. Nàng sợ không giết nổi si lớp. Nàng đã nghe nói nhiều về tài nghệ tuyệt luân của hắn. Với lưỡi dao này, nàng có hy vọng làm hắn bị thương, chứ khó giết được hắn, trừ phi đâm trúng tim. Trong thời gian ở mặt tư khoa, được huấn luyện về cận chiến, nàng đã học kỹ cách hạ sát đàn ông lực lưỡng bằng móng tay dài thọc mắt, bằng sống bàn tay chém nguyệt gái, bằng trăm cài tóc. Lâu lắm, Nancy chưa có dịp ôn tập những điều đã học tại trường do thám Cucino. Dầu sao, nàng cũng phải giết bằng được C-lớp. Nàng không được quyền trù trừ nữa. Cái miệng sặc sụa men rượu của C-lớp đã áp vào mặt nàng. Nàng nhắm mắt, cố quên giây phút hành lạc gây tổn. Tai nàng quờ dưới gối. C-lớp đã hôn bừa bãi vào cổ nàng, ngực nàng. Trong khi ấy, người hắn lệch sang bên, hắn phải chống tay xuống giường trong một động tác bất lợi. Nancy nín thở, thu hết sức mạnh vào lưỡi dao nhọn nắm chặt trong bàn tay phải. Nàng nghiến răng đâm vào giữa ngực C-lớp. Hắn thét lên một tiếng kinh hoàng. Không may cho Nancy, trong lúc nàng thiếu bình tĩnh, lưỡi dao đã không cắm trúng tim. Hằng máu, Nancy trở nên mạnh mẽ khác thường. Nàng rút dao, đâm tiếp nhát thứ hai. C-lớp nhào xuống đất. Nancy dặn đèn. Nàng muốn chứng kiến tường tận phút cuối cùng trong đời tên thủ lãnh gián điệp Xô Viết. Con dao ngập lúc, đến cán còn rung rinh trên giũ C-lớp. Máu đổ trào, những sợi lông đen rậm rạp trên cái ngực nở nan đã nhuộm đỏ. C-lớp nghiến răng nắm chui dao, giật mạnh. Nancy biết hắn không còn vùng vẫy được bao lâu nữa. Tuy nhiên, nàng không ngờ hắn vẫn đủ sức phóng dao vào người nàng. Vẻ căm hờn đầy mặt, C-lớp dằn từng tiếng. Nancy, mày giết tao. Nancy cười nửa miệng. Mãi đến bây giờ, anh mới biết ư. Tay bịt hai vết thương. Tay kia cầm dao, hắn loạn chọn lại gần nàng. Nàng lùi lại, mắt nhấn nhác tìm khí giới. C-lớp rên rỉ. Mày trốn đâu cho thoát. Nancy đã lùi vào sát tường. C-lớp hơi đào, toàn phóng. Xong hắn trợt chân, phải dịnh lấy giường. Nancy giơ chai whisky trên bàn, dán giữa đỉnh đầu hắn. C-lớp lại ngã. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau, hắn vùng dậy. Mắt đỏ ngầu. Nancy lao ra cửa. Lưỡi dao nhọn quắt dèo theo, cắm phập vào giữa lưng nàng. Máu tuôn ồng ọc, như thường lệ, nàng không cảm thấy đau đớn. Mùi máu làm nàng hăng lên. Nàng nhảy sổ tới, chĩa móng tay nhọn đâm vào mắt C-lớp. Bị tấn công bất thần, hắn tránh không kịp. Một con người bê bết, máu dính vào móng tay nàng. C-lớp hét thảm thiết như con heo bị thọc huyết. Sau bao năm dùng dãy dọc ngang, trưởng ti ru, C-lớp đã thiệt mạng hèn hạ dưới tay một thiếu phụ yếu đuối. Thân thể trần truồng của nạn nhân nằm sóng xoài trên mặt đất. Tội nghiệp, hắn đã bị giết chết trước khi được thỏa mãn dục tình. Nancy xô cửa, mang lưỡi dao lúc cán trên lưng. Nàng tụt xuống hầm. Tên gác đang phì phèo, thuốc lá bật dậy. Chĩa khẩu tiểu liên. Đứng lại. Nancy gạt mũi súng sang bên. Sức mạnh phi thường của nàng, sức mạnh của ngọn đèn sắp hết dầu. Quạt tên gác dập đầu vào tường. Nancy lượm súng, nghiến răng bổ súng tráng hắn. Đến khi sọ của nạn nhân dập nát, chất ốc bắn ra tung tóe, nàng mới nghỉ tay. Nàng lục túi xác chết tìm chìa khóa. Bỗng nhiên, một tấm màn đen che mờ mắt nàng. Nàng lảo đảo lại phòng giam, miệng kêu: "Văn Bình, em đây, Nancy đây." Đến trước cửa xà lim giam Văn Bình, nàng gục xuống. Văn Bình thò tay nắm lấy chìa khóa, vội vàng mở cửa. Thấy mũi dao rung rung trên vai Nancy, chàng hỏi: "Ai đâm em?" Nàng thều thào: "Xì lớp, em giết hắn để cứu anh." Dựa lưng vào cửa sắt, nàng gượng cười thật tươi: "Xin lỗi anh." Chàng nắm bàn tay đã lạnh của nàng, giọng đau đớn cùng cực: "Em làm gì có lỗi?" Nàng thở dài: "Dầu sao em cũng sắp chết, máu đã rơi gần hết. Em gửi lời chào anh, chào ông Hoàng." Nàng nói đúng, mạch ở cổ tay nàng gần liễm. Da nàng ngày thường xanh tái đã chuyển sang màu xám tro. Trong phút lâm chung, nàng bỗng kiều diễm một cách kỳ lạ. Văn Bình có cảm giác như hàng chục mũi kim xuyên qua ruột chàng. Nàng bỏ sở để theo Ru, song nàng đã lưu lại những kỷ niệm êm đềm, đến nỗi chàng quên hết những lầm lỡ của nàng. Văn Bình bâng khuâng hồi tưởng lại cuộc hội ngộ đầu tiên dưới tiềm thủy đỉnh và nụ hôn nồng cháy đầu tiên mà chàng đã tặng cho nàng. Nancy ứa một giọt nước mắt. "Anh trả tự do cho Rosie nhé. Nó còn nhỏ, đừng làm hư đời nó. Tội nghiệp." Sực nhớ ra điều gì, nàng ra hiệu cho chàng cúi sát môi nàng. Giọng nàng đã tắt quãng: "Anh ơi, em còn giữ một số tài liệu quan trọng, cất trong nhà hàng. Anh hỏi Rosie, nó cầm chìa khóa. Này anh, em cần dặn gì nữa?" "Không, em mãn nguyện rồi. Em chỉ sợ chết, không trối trăng được lời nào với anh." Hơi thở của cô gái nuốt lửa, bị đờm chặn nghẹt. Nàng nói không ra tiếng. Nhìn trong mắt nàng, Văn Bình đoán biết nàng đang định tiết lộ một điều quan trọng. Văn Bình chỉ nghe lẩm bẩm: "Go, go." Chàng hỏi gặng: "Go May phải không?" Nancy mỉm cười. Mắt nàng từ từ nhắm lại, như thể buồn ngủ, một giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh. Văn Bình rón rén khiêng nàng lên nhà trên, đặt ngay ngắn trên giường, lấy chăn đắp tới ngực. Lưỡi dao sau lưng được rút ra, gói lại cẩn thận. Chàng muốn giữ con dao quan nghiệt này làm kỷ vật. Mùi oregano tỏa ngát khắp văn phòng. Từ nay, Văn Bình không còn được thưởng thức mùi thơm thơm tân kỳ ấy nữa. Bỗng, Văn Bình cảm thấy lạnh lạnh ở xương sống. Chàng vốn có giác quan thứ sáu bén nhạy, có thể đoán trước những việc bất thường. Một tiếng cười ghê rợn rít lên phía sau. Chào anh. Văn Bình quay ra cửa. Gome đã hiện ra bằng xương, bằng thịt. Văn Bình đã nghe Rousseff nhắc đến tên hắn trước khi chết, trước khi vĩnh biệt cõi đời. Nancy cũng nhắc đến tên Gome. Hẳn Gome phải là tinh hoa của ngành do thám Xô Viết. Văn Bình tỏ vẻ ngạc nhiên vì Gome đối với chàng không xa lạ. Chàng đã gặp hắn tuần trước trong khách sạn Ben khi chàng bị Silop bắt hụt. Chàng mở cửa phòng, một du khách có cái tên dễ gọi là Xì Mít. Xì Mít xưng là công dân Mỹ và là y sĩ kiêng chữa bệnh ung thư. Chàng đã bỏ thuốc mê vào rượu cho Xì Mít ngủ say. Ngờ đâu Xì Mít lại là Gome. Ở Ben, Xì Mít dụng về đần độn chừng nào, hiện giờ hắn lại nhanh nhẹn khôn ngoan chừng nấy. Trên tài, Gome lắc lư khẩu M41, loại tiểu liên bắn dễ trúng đích do Nga Sô chế tạo riêng cho khinh quân và nhân viên do thám hành động. Hắn dằn giọng, phải, tôi là Gome. Gome, không phải Xì Mít. Văn Bình nhún vai, chào anh, chỉ tiếc là chúng mình biết nhau quá muộn. Giá ở Ben, chúng mình thử tài nhau, thì giờ đây đã tiết kiệm được nhiều thời giờ và xương máu. Gome nói, ha ha, tôi cũng tiếc như anh. Thú thật, tôi không ngờ kẻ đánh lừa tôi trong đêm ấy lại là anh. Khi anh đi rồi, tôi mới biết. Văn Bình cười, tôi cũng tưởng anh là bác sĩ Xì Mít. Thôi, chúng mình cùng hòa nhé. Gome hướng nòng súng vào ngực Văn Bình. Khá khen sự bình tĩnh của anh. Nhưng lần này anh không thoát nổi đâu. Trước hết yêu cầu anh quay lưng, rồi đi ra trước. Anh đừng nghĩ thế phản công vô ích. Với khẩu M41 này, bắn tệ đến mấy cũng trở nên đáng sợ. Giả chăng tôi lại là tài thiện xạ? Văn Bình nói, xin anh cho tôi một phút. Tôi muốn chào Nancy lần cuối. Gome đáp, được, anh đã may mắn mua chuộc được Nancy. Nàng theo tôi, anh không nhục ư? Gome thúc khẩu tiểu liên vào lưng Văn Bình. Liệu hồn, tôi rất ghét lối nói hỗn xược. Văn Bình không thể cướp súng vì một khẩu tiểu liên M41 khác đã lù lù tiến tới. Gome ra lệnh, cầm tay hắn lại.